Sau khi hết hạn hợp đồng với chính quyền Đông Dương, tờ Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo trở thành một tờ báo tư nhân với tên gọi mới là Đăng Cổ Tùng Báo, song vẫn tiếp tục đánh số thứ tự theo tờ Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo và số đầu tiên là số 793. Theo ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu, từ thời điểm này, Đăng Cổ Tùng Báo trở thành diễn đàn kêu gọi canh tân của biên tập viên trẻ Nguyễn Văn Vĩnh và cơ quan ngôn luận của Hội Đông Kinh Nghĩa Thục, với nhiều bài báo mang tính chính trị và chống Pháp. Ban Việt ngữ đài RFI có dịp phỏng vấn ông Nguyễn Lân Bình, cháu nội của Nguyễn Văn Vĩnh. Cha ông là Nguyễn Dực và là người con thứ bảy của nhà báo. Thường người cháu đích tôn trong gia đình là người tiếp nối công việc, nghiên cứu lịch sử hay gia phả dòng họ. Song ông Nguyễn Lân Bình là người tiếp tục truyền thống này. Ông cũng là người thành lập website Tân Nam Tử để đăng những tài liệu, bài báo và bài viết của Nguyễn Văn Vĩnh hay liên quan tới nhà báo nổi tiếng đầu thế kỷ 20 này. Xin chào ông Nguyễn Lân Bình, xin rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình phỏng vấn ngày hôm nay với RFI Ban Tiếng Việt. Xin ông cho biết là cụ Nguyễn Văn Vĩnh tham gia tờ Đăng Cổ Tùng Báo trong bối cảnh nào ạ?
Xin chào đài phát thanh RFI và các khán giả theo dõi chương trình văn hóa của đài RFI. Nói về sự xuất hiện của tờ Đăng Cổ Tùng Báo thì bao giờ nó cũng gắn liền với tên tuổi và vai trò của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh. Đó là năm 1907. Khi mà ở Việt Nam, người Việt Nam vẫn còn sử dụng chữ Hán và chữ Nôm, kể cả trong quan hệ hành chính lẫn cả trong sinh hoạt đời thường đối với các văn bản. Vì vậy, Đăng Cổ Tùng Báo có một cái vai trò vô cùng là đặc biệt và có thể nói rằng là rất quan trọng. Việc ra đời Đăng Cổ Tùng Báo, theo hiểu biết của cá nhân tôi, thì đấy là hệ quả của rất nhiều những cái biến động xã hội, đặc biệt là trong cái chính sách cai trị của người Pháp cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Thì lúc này, người Pháp cũng không quyết định được là sẽ dùng loại ngôn ngữ nào trong cái quan hệ hành chính ở Việt Nam lúc đó. Các văn bản của người Pháp lúc đó, có một số văn bản thì là bằng chữ Hán, cũng có những văn bản lại bằng tiếng Pháp, chứ chưa có những cái văn bản bằng chữ quốc ngữ. Cuối thế kỷ 19, tuy người Pháp có ra một số quyết định liên quan đến việc phải sử dụng chữ quốc ngữ trong một số lĩnh vực, nhưng điều đó lại chỉ xảy ra ở Nam Kỳ, mà Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ là ba cái chế độ chính trị khác nhau. Chính vì cái sự khác nhau về chính trị đó, cho nên cái việc sử dụng một ngôn ngữ thống nhất là cái điều rất cần thiết cho Việt Nam lúc đó. Thì tờ Đăng Cổ Tùng Báo ở phía Bắc ra đời vào cái thời điểm mà người Pháp đang lúng túng để lựa chọn một cái thứ ngôn ngữ đặc trưng và đại diện cho đất nước A Nam lúc đó. Một điều quan trọng nữa là 1906, khi nhà yêu nước Phan Chu Trinh viết một cái kiến nghị gửi cho toàn quyền Đông Dương, người ta gọi là đầu phát chính phủ thư, nói về cái việc phải cải cách xã hội, phải cải cách cuộc sống cho người dân A Nam để làm sao thay đổi và để đạt đến cái sự tiến bộ trong cái quan hệ xã hội của người dân A Nam á. Chính vì cụ Phan Chu Trinh viết cái kiến nghị đó bằng tiếng Hán, bây giờ giữa chữ Hán mà gửi lên toàn quyền Đông Dương là một người Pháp như thế thì nó rất là bất lợi. Và vì vậy có một người đã xuất hiện để thực hiện công việc này, đó là Nguyễn Văn Vĩnh, năm ấy là năm 1906. Và Nguyễn Văn Vĩnh mới có 24 tuổi. Nguyễn Văn Vĩnh đã dịch toàn bộ cái bức thư đó từ chữ Hán sang tiếng Pháp. Cái việc Nguyễn Văn Vĩnh dịch sang tiếng Pháp là một cái điều mà có thể nói rằng là nó cũng rất là tác động đến tâm lý chung của người Việt lúc đó, rằng tại sao lại không thể dùng giữa tiếng Việt với tiếng Pháp mà phải dùng từ chữ Hán ra tiếng Pháp. Nó cũng thể hiện một cái hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam về việc sử dụng ngôn ngữ. Xuất hiện một cái vai trò mà theo hiểu biết của tôi đấy là một cái nhân vật cực kỳ quan trọng và rất quyết định, đó là ông Schneider. cho đến đầu thế kỷ 20 khi phát hiện ra nhiễm mang tính thì ông Schneider đã tìm đến, và với cái sự tác động của ngài Ose là đốc lý Hà Nội đó, một cái người mà rất hiểu nhiễm mang tính, với những cái ảnh hưởng cũng như là những cái quan hệ đó thì đã đặt nhiễm mang tính vào một cái vị trí mà bản thân nhiễm mang tính theo bản năng á, mà chúng tôi nhìn lại tất cả những cái suy nghĩ của cụ Vĩnh lúc bấy giờ thì viết bằng thư, viết bằng chữ. Khi cụ Vĩnh đi sang Marseille lần đầu tiên năm 1906 dự đấu sảo ở Marseille á, thì chúng tôi mới thấy rằng là từ 1906 khi Nguyễn Văn Vĩnh viết những cái bức thư tâm sự cho người em trai của mình tên là Thọ và cho một người bạn thân của mình là Phạm Duy Tốn á, đồng thời cũng là người cùng làng với cụ Vĩnh ở làng Phượng Dực, Thường Tín, Hà Đông thời xưa mà bây giờ gọi là Phú Xuyên, Hà Nội đó. Từ những cái bức thư đó chúng ta đã thấy rằng là Nguyễn Văn Vĩnh say xưa với lại ngôn ngữ, say xưa với lại một cái tác động tâm lý rất mạnh của nước Pháp và nhận thức của Nguyễn Văn Vĩnh, đó là vấn đề báo chí mà ông ta được nhìn thấy tận mắt ở cái hội chợ đấu sảo đó. Và những cái diễn biến như tôi vừa nêu tạo thành một cái cơ sở để năm 1907 khi có phong trào đồng tình nghĩa thuộc thì bản thân ông Schneider thực hiện cái chủ trương phát triển cái ngành công nghiệp in ấn và phát hành báo chí, cộng với lại cái thiết tha, cái khát khao của Nguyễn Văn Vĩnh trong cái việc mà phát triển báo chí, cộng với cái khả năng ngôn ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh lúc đó ở một cái mức độ rất là cao rồi, thì tờ báo Đăng Cổ Tình Báo ra đời. Tuy nhiên là do cái ảnh hưởng của phong kiến Trung Quốc cộng với lại gần 10 thế kỷ đô hộ của Trung Quốc, cho nên là cái việc muốn sử dụng chữ quốc ngữ vào trong báo chí, đặc biệt là phần phía Bắc Việt Nam ấy, thì những người chủ trương mới nhận thấy rằng nếu mà ra luôn một tờ báo hoàn toàn bằng chữ quốc ngữ đó thì e rằng là dư luận xã hội không hưởng ứng, do đa phần vẫn là sử dụng chữ Hán. Chính vì lẽ đó tờ Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo khi được đổi thành Đăng Cổ Tình Báo mà nói nôm na theo cái kiểu nghĩa Hán Việt của chúng ta, tức là khêu đèn gióng trống, thì được xuất bản bằng cả hai thứ tiếng, một bên là Hán Văn và một bên là quốc ngữ. Tuy nhiên bên quốc ngữ và Hán Văn không có nghĩa là cùng một nội dung, không mang tính chất là dịch nội dung này sang nội dung kia bằng ngôn ngữ khác, mà hai nội dung đó khác nhau. Đó là bản chất của Đăng Cổ Tình Báo.
Từng viết rằng cụ Nguyễn Văn Vĩnh dùng tờ báo Đăng Cổ Tình Báo làm cơ quan ngôn luận của Đông Kinh Nghĩa Thục. Vậy xin ông giải thích rõ hơn được không ạ?
Câu hỏi này cũng là một cái khía cạnh mà rất nhiều người đã đặt vấn đề, có tính gọi là không hẳn là tranh cãi, nhưng mà theo tôi được biết ý, thì đây là một cái chi tiết rất là quan trọng trong cái tiến trình tại Đông Kinh Nghĩa Thục đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam. Để nói rằng là Đăng Cổ Tình Báo mà được nhìn nhận như là một cái cơ quan ngôn luận của Đông Kinh Nghĩa Thục ấy, là một cái điều còn phải xem xét thêm rất nhiều những yếu tố khác. Tuy nhiên, ở góc độ của tôi ấy, thì tôi được biết rằng là khi mà Đăng Cổ Tình Báo đã trở thành một cái nhu cầu đối với người đọc, đặc biệt là ở Đông Kinh, là ở Hà Nội đó, thì nó chuyển hóa dần dần, nó chuyển hóa đến mức độ mà trong những cái bài viết, trong nội dung của các cái số báo của Đăng Cổ Tình Báo á, thì có một cái bài nó không hoàn toàn là mang tính tranh luận, nhưng mà rõ ràng nó là một cái mâu thuẫn giữa ông Ba Búc và chủ bút của Đăng Cổ Tình Báo là Nguyễn Văn Vĩnh. Đặc biệt là khi mà Nguyễn Văn Vĩnh nghĩ ra cái việc thành lập hội dịch sách với một mục đích là để tạo một cái cơ sở văn hóa, vì lúc đó hầu như là chúng ta chưa có cái nền văn học chữ quốc ngữ, chúng ta chưa có những cái tác phẩm bằng tiếng Việt thuần túy như về sau này chúng ta thấy. Vì vậy cho nên là Nguyễn Văn Vĩnh hy vọng là với một cái phương pháp, nếu như có nhiều người quan tâm đến chuyện dịch những cái tác phẩm tiến bộ, những cái tác phẩm tinh hoa của nhân loại ra tiếng Việt, thì đấy là một cái cơ sở để giúp cho người Việt, giúp cho văn hóa, cũng như là cái cơ sở để mà làm cái công cuộc cách mạng duy tân theo cái chủ trương của Đông Kinh Nghĩa Thục ạ. Lúc đó Đăng Cổ Tình Báo đã có rất nhiều những cái chuyên mục hoàn toàn mang đúng cái bản chất của báo chí. Thì trong cái chuyên mục Việt Vật ở Hà Nội á, Đăng Cổ Tình Báo ngày 3 tháng 10 năm 1907 thì có một cái bài Nguyễn Văn Vĩnh viết với thái độ bất bình với quan điểm của Ba Bút, vì Babut đã cho đăng ở trên báo của mình một bài viết không dám phê phán nhưng có tính diễu cợt. Hội dịch sách được thành lập lúc đó ở Hội Chí Chi ở Hà Nội. Ông Babut không tin rằng những người Việt Nam có thể dịch được văn học nước ngoài ra tiếng Việt. Chính vì vậy, Văn Vĩnh mới thấy rằng bị động chạy và Nguyễn Văn Vĩnh mới biết như thế này, tôi đọc nhanh này. Ở trong báo Đại Việt thì trước có một bài không ký tên, nhưng chúng tôi biết rằng của ông Babut viết ra bằng tiếng Pháp, rồi dịch ra chữ Quốc ngữ. Bác hội dịch sách nói rằng mấy người lập hội chẳng qua chỉ để cầu danh cầu lợi. Thì Nguyễn Văn Vĩnh rất là bất bình, cho nên là Nguyễn Văn Vĩnh giải thích cái lý do mà thành lập ra hội dịch sách. Sau khi giải thích rồi thì Nguyễn Văn Vĩnh có kết luận: ai mà chê chúng tôi thì cũng nên lấy làm lạ, chứ ông chủ Đại Việt Tân Báo mà chê thì là phản lắm. Đó là cái câu kết của bài báo. Chỉ có hai câu chúng ta đủ thấy rằng là lúc đó nó có một cái sự cạnh tranh đã đành, nhưng mà quả thật nó có một cái sự thiếu lòng tin, mà nhất là đối với một người khác có chuyên môn như ông Babut về việc phát hành báo chí. Thì lúc đó, ngay cả cái khái niệm về thế nào là cơ quan ngôn luận đối với một cái tổ chức xã hội cũng là một cái gì rất xa lạ. Tuy nhiên qua một cái thực tế này, chúng ta có thể có cái cơ sở để chúng ta nhìn nhận vấn đề. Ở trong cái số ngày 19 tháng 9 năm 2007, trong cái mục Việt Bạc ở các tỉnh ấy, thì Nguyễn Văn Vĩnh có nêu một cái sự kiện hết sức chính trị. Và cái việc nêu một sự kiện chính trị trên một tờ báo lúc đó là một điều rất là liều lĩnh. Đó là việc mà vào nhà cầm quyền bắt ông Ngô Đức Kế. Cái việc bắt ông Ngô Đức Kế là một vấn đề chính trị, nhưng để nêu lên trên mặt báo và với thái độ là đòi hỏi nhà cầm quyền phải xem lại cái quyết định bắt của mình á, thì đấy là một cái quan điểm mà rõ ràng thể hiện cái tính chính trị trong một tờ báo. Nếu không phải là người đại diện cho cái việc phát ngôn của Đông Kinh Nghĩa Thục đó, thì rõ ràng Nguyễn Văn Vĩnh không nhất thiết phải can dự vào cái việc mà đòi nhà cầm quyền xem lại cái việc bắt ông Ngô Đức Kế. Vì ông Ngô Đức Kế là một trong những người có quan hệ rất gắn bó với Phan Bùi Châu, là một trong những người mà rất là ủng hộ và muốn làm cái cách mạng duy tân. Và sau này á, 9 năm 2007 á, khi ông Kế bị bắt á, thì ông đã bị đầy ra đảo Côn Lôn đến tận năm 21. Như vậy, rõ ràng cái việc mà nêu quan điểm chính trị về một cái sự việc cụ thể của Nguyễn Văn Vĩnh trên tờ đăng khổ tờ báo vào cái giai đoạn đó á, và rất nhiều những bài nữa nêu quan điểm chính trị, cái chủ trương canh tân này, cái chủ trương kêu gọi cái sự đổi mới này, cái chủ trương thúc đẩy người dân bài trừ tất cả những cái tệ nạn này, và đồng thời can dự cả vào những cái hoạt động của hội đồng hành chính của các cấp thời bấy giờ trong cái hệ thống cai trị ấy. Nếu mà không phải là người trong Đông Kinh Nghĩa Thục, nếu không phải là những người có cùng chí hướng với những nhà yêu nước lúc đó, thì Nguyễn Văn Vĩnh có lẽ không vô cớ để can dự sâu như vậy vào các cái hoạt động xã hội và chính trị. Từ cái góc nhìn như vậy thì chúng tôi nhận thức rằng vào một cái hoàn cảnh khó khăn như thế, những cái quan điểm được nêu lên trên một cái tờ báo bằng tiếng mẹ đẻ thì đúng là nó phải có một cái tính đại diện rất là ghê gớm để thay mặt cái phong trào cách mạng lúc đó để mà tranh cân đất nước và phản đối những cái sự hà khắc của cái chế độ cai trị, cũng như là muốn bãi bỏ tất cả tệ nạn mà những cái đã làm cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam không phát triển được.
Vậy xin ông cho biết đăng khổ tùng báo đóng vai trò như thế nào trong bối cảnh giới trí thức lúc bấy giờ kêu gọi canh tân và phổ biến tri thức mới?
Ngay cái tờ đầu tiên ra ngày 28 tháng 3 thì đăng khổ tùng báo đã có một cái bài mà chúng tôi thấy rằng là tuyệt vời hay. Nó đặc trưng rất rõ cái đòi hỏi bức thiết của xã hội cần phải được cải cách. Đó là cái bài mà Trường Kỹ Nghệ Hà Nội. Thì Nguyễn Văn Vĩnh có nêu thế nào là kỹ nghệ, mà người Pháp đã nghĩ ra chuyện mở trường kỹ nghệ nhưng tại sao không thu hút được học sinh. Nguyễn Văn Vĩnh có nêu rằng là gì, việc buôn bán trong một nước mà rộng ra hay là hẹp đi là bởi ở người có của, mà trong nước Nam những người nhiều tiền bạc nhất thì chỉ có những nhà quan. Và cụ Vĩnh có giải thích rằng để có những người nhiều tiền và giàu có được á, thì phải có kỹ nghệ, thì phải có khoa học, phải có công nghiệp, chứ không phải chỉ là nhờ những đồng tiền mà vì làm quan mà có. riêng một cái bài đó thôi cũng đã thấy rằng là cái mong muốn canh tân và thay đổi đất nước như thế nào. Đồng thời là hàng loạt những cái đề mục mà Nguyễn Văn Bính đưa vào trong băng cổ trùng báo. Giai đoạn đầu tháng 3, tháng 4 năm 2007 thì nội dung báo chưa có nhiều những cái sâu sắc lắm. Nhưng càng về sau á, những tháng về sau á, trong 16 trang của đăng cổ trùng báo, người ta tổng kết lại thì có cả nghị luận này, tin tức các tỉnh nhưng mà chỉ ở Bắc Kỳ thôi, tin tức toàn cầu, các bài viết của khoa học nhé, rồi thi ca này, kể cả hộp thư toàn soạn và quảng cáo, thì những cái nội dung đó là hoàn toàn mới với cái tri thức, cái mặt bằng hiểu biết của người Việt Nam lúc đó, vừa là về vấn đề báo chí, vừa là về vấn đề nhìn xã hội một cách bao quát, thì cái đăng cổ trùng báo đã làm được việc này.
Bạn Việt Ngữ xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Lân Bình đã tham gia chương trình ngày hôm nay.